Thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất mùa bọc. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10a. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông, làm ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Đó là lời Chúa.
Amen.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sung cho tôi.
Này tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lùng âm u con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng con, chướng ngài bao vệ con vững ra an tâm.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa đón dâng cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xưng đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa.
Này tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Này tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Matthew chương 15 câu 29 hết câu 37. Khi ấy Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilee, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến với người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành hết, khiến dân kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què bước đi, mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy trên đồng thương đám đông dân này vì họ ở với Thầy đã 3 ngày rồi không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này chúng con lấy đâu đủ bánh để nuôi đám đông này được ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và một ít con cá nhỏ. Bây giờ Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn no nê và còn thừa những mẩu bánh, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài Thiên Chúa.
Đối với người Công giáo, nếu từng đi dự thánh lễ và nghe các cha giải thích về cách là hóa bánh thì ai cũng hiểu rằng đó là dấu chỉ Chúa sẽ lập bí tích thánh thể. Vậy thì trong chủ đề lời Chúa hôm nay, xã hội qua các bài đọc muốn cho chúng ta xác tín 2 điều về bí tích thánh thể. Một là xác tín về hiệu quả của bí tích này, và thứ hai là xác tín Chúa muốn mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để làm hoàn hảo hình thế của Ngài. Để nói về hiệu quả của bí tích thánh thể, Chúa đã dùng việc ngôn sứ Isaiah mà chúng ta mới được nghe trong bài đọc Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10 đó. Isaiah nói rằng Chúa sẽ tiếp đãi dân một bữa tiệc rất là tuyệt vời ở trên núi Sọ, chính là nơi Đức Giêsu bị giết. Ở nơi đây dân chúng được mời gọi đến không phải trả đồng nào mà có thịt béo, rượu ngon. Tức là chúng ta đi dự lễ, chúng ta đâu có tốn tiền đâu. Thịt béo chính là chúng ta đón nhận thánh thể Chúa, là ăn Chúa Giêsu phục sinh, là xương thịt mà Đức Giêsu đã nhận từ Đức Mẹ. Rồi rượu ngon cũng chính là máu thánh ngài. Hiệu quả là Chúa cất mọi chiếc khăn tay chích trên đầu mọi người và Ngài lau khô giọt lệ trên khuôn mặt mọi người và cất nỗi ô nhục của họ. Tức là hiệu quả của bí tích thánh thể thứ nhất là tha tội để chúng ta khỏi phải chết, khỏi phải nhục. Rồi hiệu quả thứ hai, Isaiah nói là dân hô lên rằng Chúa chúng ta đang bao nhiêu năm chờ đợi bây giờ đã đến với chúng ta, chúng ta hãy hoan hỷ vì Ngài đã đến cứu độ chúng ta. Tức là Ngài cho chúng ta trở thành Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Đó là hai cái hiệu quả của bí tích thiên thể. Trở lại vấn đề hiệu quả thứ nhất là bí tích thiên thể là bí tích tha tội. Chúng ta biết qua hy tế đập giá, Chúa ban cho giáo hội 7 bí tích, có 4 bí tích để tha tội. Bí tích nào Tuấn? 4 bí tích tha tội, bí tích nào?
Thực ra là bí tích giải tội.
Giải tội.
Bí tích thánh thể.
Thánh thể.
Bí tích rửa tội.
Bí tích rửa tội.
Bí
sức dầu thánh. Bí tích thánh tẩy nhằm tha tội tổ tông và thác ta vào Giê-xu. Bí tích giải tội nhằm để tha tội nặng. Giáo luật chỉ buộc chúng ta phải xin tội nặng. Bí tích sức dầu thì chúng ta không có khả năng xin tội, hoặc là những tội chúng ta quên sót trong cơn nguy tử, không đủ khả năng xét mình, thì được sức dầu cho tha tội hết. Và sau cùng đó là bí tích thánh thể. Trong mỗi bí tích này thì bí tích thể là trung tâm ơn tha tội của các bí tích kia. Bởi vì nếu không có bí tích thể, tức là Chúa Giêsu không sống lại, giải tội, sức dầu, ban thánh tẩy chỉ là cái chuyện phù phép, chứ đâu có giá trị gì đâu. Cho nên chúng ta được giáo hội dạy cho biết bí tích thánh thể là trung tâm của ơn tha tội. Cho nên nguyên tắc về thần học không có một người, không có một cái nguyên cớ nào, một lý do nào ngăn cản chúng ta được lấy cả. Nó thí dụ như một người vi phạm luật thông chẳng hạn, một cái tội gì nào đó mà mắc phạm luật thông, thì đến bây giờ chết họ vẫn được luật lệ, lúc đó là hết phạm luật thông. Thế cái giờ chết là cái giờ mà không ai ngăn cản người ta ôm lấy chúng ta. Cũng vì vậy mà giáo luật số 916 còn cho chúng ta biết là khi chúng ta có tội nặng mà chúng ta muốn rước lễ, mà bây giờ muốn xưng theo nguyên tắc có tội nặng phải xưng tội mới được rước lễ, nhưng bây giờ đang dựng lễ mà không có cha giải tội thì ăn năn tội đi, nên rước lễ Chúa tha hết. Với cái điều kiện là sau lễ gặp linh mục càng sớm càng tốt để xưng cái tội nặng mà mình chưa kịp xưng, mình đã năn tội nên rước lễ. Không phải là nếu không xưng tội thì cái tội ấy nó sống lại đâu, bởi vì khi rước lễ Chúa tha tội rồi. Thí dụ ta có cái tội ngoại tình, ăn năn tội đến lúc đấy Chúa tha tội rồi. Nhưng mà nếu không xưng tội đó, sau đó nếu có điều kiện xưng tội mà không xưng tội thì không phải cái tội ngoại tình kia Chúa tha bây giờ nó trở lại đâu, nó trở lại cái tội ngoại tình, mà chúng ta phạm cái tội khác là phạm sự thánh. Bởi vì ngoan cố để tội nặng mà rước lễ rồi không cần xưng tội. Còn nếu khao khát rước lễ mà bây giờ chưa kịp xưng tội, ăn năn tội mình trước đấy, tôi nhắc là phải xưng tội ngay sau khi thánh lễ đó. Nếu sau đó linh mục vội vàng đi không ở lại để giải tội cho chúng ta được, thì chúng ta đến ngày hôm sau hay đến ngày lúc khác càng sớm càng tốt. Cái việc kéo dài không xưng tội sớm ấy, nếu lỗi tên mình thì không được phép, còn nếu không gặp được linh mục thì không có lỗi gì. Và nếu không cập địa ngục mà xưng tội sau đó thì có chết cũng hết tội rồi. Đó, cho nên tại vì bản chất của cái thức thể là tha tội, giáo hội chỉ không cho phép chúng ta có tội trọng khi có điều kiện xưng tội mà đã dám lên rước lễ là con thường thánh thể thì không được phép. Và bây giờ khao khát muốn xưng tội thì cứ lên rước lễ với điều kiện là phải xưng tội sau đó. Nhớ kỹ ở giáo luật 9:16, cái này tôi không nói rõ, nói rõ về số giáo luật ấy, có lẽ nhiều người sẽ kết án tôi là sai giáo lý, bởi vì từ xưa đến nay nói là người mắc tội trọng không được rước lễ, thì ở đây giáo luật cho phép. Tôi nhắc lại với điều kiện phải xưng tội sau đó, càng sớm càng tốt. Bởi vì khi chúng ta rước lễ là chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu là đấng vô tội. Thánh Phaolô nói ở Roma chương 8 câu 1 nói gì?
Nếu Đức Kitô ở trong anh,
Roma chương 8 câu 1.
Nếu ai có Đức Kitô thì không còn bị lên án.
Đúng rồi, ai đã được kết hợp với Chúa Kitô thì không có vấn đề lên án nữa. Ai đã được kết hợp với Chúa Giêsu thì không có bị lên án nữa. Hoặc là câu 10 nói gì? Roma 8 10 gì?
Nếu
Đức Kitô ở trong anh em thì cho dù tôi xác anh em có chết vì tôi đã phạm thì anh em cũng được trở nên công chính. À, thấy chưa? Vì anh em được, vì anh em đã được kết hợp với Chúa Kitô mà được nên công chính. Nên có chết vì tôi đã phạm cũng là cả công chính, vì đã được kết hợp với Chúa Kitô. Bởi thế nếu chúng ta đọc giáo lý Công giáo trong những số 1:393, 1:395, 1:416 thì chúng ta thấy những đoạn này Hội Thánh xác quyết với chúng ta là số 100, số 1393 nói rằng nhờ Đức lễ Chúa giúp Chúa tha thức, Chúa tha tội cho chúng ta và giúp cho chúng ta xa lánh tội lỗi. Ngài giúp chúng ta tránh được tội lỗi. Số 1395 nói rằng Ngài gìn giữ chúng ta không phạm tội trọng. Cho nên một người nâng đức lễ thì Chúa gìn giữ không phạm tội trọng. Số 1416 nói rằng nhờ đức lễ mọi tội nhẹ nguyên tắc được tha, còn tôi chẳng không có điều kiện xưng tội mà sa môn cũng được tha. Và Chúa gìn giữ chúng ta, bảo vệ chúng ta, không để chúng ta vương vấn tội trọng. Vì thế mà chúng ta biết thánh lễ được gọi là lễ Misa. Tại sao gọi là lễ Misa? Người nhiều người giáo dân không chịu vào nhà thờ, đứng ở ngoài ấy tôi được dự lễ Misa, tức là tôi đứng thật là sao? Cũng phải cái từ lễ Misa bởi nguyên ngữ của tiếng Latin. Nếu chúng ngày xưa chúng ta đi dự lễ, cuối cái lễ linh mục đọc câu này: Ite Missa est. Bây giờ chúng ta gì được đọc tiếng Việt là lễ đã xong, chúc anh chị ra đi bình an, nhưng mà nguyên ngữ của nó Ite Missa est. Đây là một thành ngữ mà văn hóa Roma người ta sử dụng trong hai trường hợp. Khi một vị vua tổ chức một bữa tiệc để thiết đãi các quan thần, lúc mãn tiệc rồi Vua không muốn ai ngồi lại để mà cúng ly tiếp, để còn phải về làm việc chứ. Thì vua đứng lên tuyên bố Ite Missa Est, thì mọi người phải đứng lại hết. Như vậy giáo hội lấy cái câu này của văn hóa Roma mà đưa vào thánh lễ để nói rằng mỗi thánh lễ là một bước tiệc của vua trên trời thiên đàng chúng ta. Thế nên cuối lễ linh mục mới nói Ite Missa Est là lời của vua. Và trong một trường hợp thứ hai nữa, văn hóa của Roma dùng cái thành ngữ Ite Missa Est là trong tòa án. Khi một cái phiên tòa xử một người nào đó, họ vẫn cho những luật sư để biện hộ. Nhưng khi vị chánh án đã kết thúc phiên tòa để không còn có tranh luận nữa, thì vị chánh án đó đứng lên tuyên bố Ite Missa Est là phiên tòa chấm dứt. Nếu ai vô tội thì được tha, ai có tội thì bị phạt, phiên tòa chấm dứt. Vậy thì mỗi thánh lễ là một phiên tòa, Chúa đứng ra để xử ma quỷ và phần thắng về phía chúng ta. Đó, bởi vì bản chất thánh lễ là tha tội mà. Thánh lễ một phiên tòa, Chúa binh đỡ chúng ta để chống lại Satan, tha tội cho chúng ta. Chúng ta thấy ở đời này ra tòa án, kẻ bị cáo may mắn lắm thì mới được ra về tay không, may mắn không? Chứ không thì này người đã chủ trương lật đổ chính quyền thì rũ tổ. Không biết họ có lật đổ chính quyền hay không, nhưng mà khi tòa án nói là ngươi có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là nhất định tử hình. Chứ dễ gì mà được tranh án ra này. Đấy, cái của tôi là chắc chắn chức vảy máu ngựa của tòa án đời là bị xử nặng. Thế nhưng mà chúng ta đến tòa án của Chúa trong cái thiên thể, ai chúng ta cũng nói tôi là người có tội ngay từ lúc đầu, từ giáo hoàng, giám mục hay linh mục, dân lấy ai cũng vậy, đều đứng được còn có tội mà. Mà tôi nói là trong thế này tới 14 lần để nói đến cái tư tưởng sám hối mà. Vậy mà cuối thi lễ linh mục nói Ite Missa Est là công bố Chúa đã xử ma quỷ và binh đỡ chúng ta ra về trong tinh thần vô tội và được mang ơn huệ của Chúa mang theo nữa. Đó, đó là cái hậu quả thứ nhất của bí thiên thể là trung tâm ưng tha tội. Hậu quả thứ hai của hiến thể là ban cho chúng ta sự sống mới của Chúa Giêsu sinh. Chúa đã từng nói ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Giăng 6:57. Phaolô nói chúng ta là người công giáo được lúc đấy cùng một xước thịt với Chúa Giêsu. Giăng 2:1. Hay là Gioan 9:15 chưa nói thầy là cây, chúng con là cành, cành và cây cùng một bản chất, cùng một sự sống. Đó là hiệu quả tích cực của thánh lễ. Cho nên cái phần thứ hai của bài đọc chúng ta vừa nghe, dân sau khi ăn tiệc họ hô lên rằng đây là Thiên Chúa chúng ta trông chờ, Ngài là đấng cứu độ chúng ta. Đó. Và cũng vì vậy mà cái từ Missa, cái lễ Missa đó, nó còn được bởi cái gốc của động từ Missio, là tiếng Latin là Missio, tức là sai đi. Nên cuối thế lễ linh mục nói Missa Est là sai anh em đi. Đi để gì? Đi chia sẻ cái niềm tin, chia sẻ cái sớm phục sinh, mình mới được đón nhận ở nơi Chúa, đến với mọi người và sự bình an trở về với mình. Như Chúa Giêsu nói, chúng con ra đi loan báo tin mừng. Nếu ở đâu họ đón nhận thì sự bình an đến với họ, bằng không sự bình an trở lại của chúng con. Cho nên phải nói rằng lễ xong chúc anh chị ra đi bình an, chứ phải ra về. Ra về là ra về ngủ à? Phải không? Buồn ngủ quá thì về nằm giấc. Ra đi. Bởi vì tôi nhắc lại cái từ Missa, lễ Missa đã bởi chữ động từ tiếng Latin là Missio, là sai ra đi. Phải ra đi loan báo tin mừng. Chúc anh chị em ra đi, chứ phải ra về nhà. Đó là hai hiệu quả. Tiêu cực là tha tội, tích cực là biến chúng ta thành một thụ tạo mới trong Chúa Giêsu, đến đối được đồng hóa với Giêsu. Như Phao-lô nói, tôi sống không phải là tôi mà là Giêsu sống. Đó là điểm sắc tín thứ nhất. Tôi vừa mới nêu là giáo hội muốn chúng ta sắc tín về hiệu quả gì đấy. Điều xác tín thứ hai là chúng ta xác tín Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong nghi lễ của Ngài. Ngài không có cử hành thánh lễ một mình đâu, bởi vì bản chất của thánh lễ là đồng tế. Tại sao vậy? Thánh Phaolô nói ở trong thư Côrôsê chương 1 câu 24, ông nói gì?
Tôi vui sướng
trong các đối cốt khốn khổ phải chịu với em, và trong thân xác tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các đối thống khổ được Giêsu phải chịu về thân mình Ngài là hội thánh. Đó tức là Giêsu chịu đau khổ vì thân mình Ngài là chúng ta. Thì Phaolô bảo tôi chịu đau khổ để bù vào. Như vậy, nếu không có các thiết yếu bù vào trong cuộc thượng đạo của Chúa Giêsu thì y tế của Ngài chịu hoàn hảo. Không phải là Ngài không có khả năng, nhưng mà Ngài mời gọi, Ngài thương yêu mà người mời gọi. Đấy, chúng ta thấy ở trong gia đình, vợ chồng thấy rõ nhất. Khi vợ chồng còn thương nhau thì nhờ vào nhau, mà không thương nhau đừng vào. Phải không chị Hoa? À, bây giờ mà anh ấy mà thương chị ấy, anh tám nhóc này chị anh là Hoa ơi, đồ của anh này, thế là Hoa vội vàng đưa đi giặt, đấy là vui vẻ, phải không? Vừa giặt vừa biết sáo đấy. Còn nếu mà anh mà không thương ấy, mà Hoa đến ấy mà bảo tôi đưa đi anh giặt, khỏi cần đi làm, lấy thương rồi, phải không? Thương mới nhiều. Cho nên Chúa thương chúng ta mà Chúa mời chúng ta cộng tác, chứ không phải là vì Chúa bất lực, vì Chúa muốn cái điều đó. Chính vì vậy mà cái trình tuần hóa bánh hôm nay chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu thấy dân đói, Ngài là đấng toàn năng, tại sao Ngài không hắt hơi nữa là bánh mì nữa bung ra cho dân người ta vồ ra, hay ngồi chỗ Chúa hát xì hơi rơi bánh mì, thế là vui mà vồ ăn vui lắm. Ngày xưa khác khác mà, bởi vì ngày xưa ngày còn mưa mana từ trời xuống cho dân cho thái hàng mà sao dân này cũng làm kiểu đó rất là ngoạn mục. Sao bánh mì gì mà ngày này hỏi các tông đồ chứ con có bánh không, có gì không? Các tông đồ bảo thưa thầy, chúng con chỉ bằng 7 chiếc bánh và viên cá nhỏ thôi, cái nhóm cái số bánh và cá này trong nhóm thầy trò 13 người đang lúc đó đâu đủ để mà chia cho nhau. 12 người mà có 7 chiếc bánh thì sao chia? Các xã hội ở đây các đôi à, hay là thầy được nguyên cái đấy, còn sáu bé thì mỗi anh nữa, phải không? Bảy cái bánh mà một chắc với bảy cái bánh một cái dành chọn cho thầy, còn sáu cái chúng bằng các tôi 12 anh em chúng con, nhưng mà cũng không thể nào mà thấm mà lúc đang đói mà. Vậy mà Chúa đi sư bạn chúng con cho thầy mượn đi, họ đưa như vậy, họ bằng lòng chịu nhịn đói, họ đâu có biết là đưa mà thừa đâu, biến khi đói gọi khi no là vậy. Đưa Chúa Giêsu, Chúa tạ ơn Chúa Cha rồi trao cho các môn để có 7 phần mà ăn còn gì, thấy chưa? Đó, rõ ràng Chúa mời gọi các tông đồ cộng tác. Cho nên khi chúng ta dâng lễ thì Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác như thế nào cụ thể trong dâng lễ. Đối với các chủ trại thì Chúa muốn cái gì? Phải hết lòng lo cho người ta được hiểu và sống lời Chúa. Tôi nói là phải hết lòng. Bởi vì chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, nếu Ngài cứ cho người ta ăn bánh, nếu Ngài cứ chữa lành bệnh người ta, Ngài đâu có bị giết chết đâu. Nhưng mà tại vì Ngài say sưa giải mà bị giết, Ngài chết vì lời giải, Ngài khổ vì lời giải, thì liệu các chủ trang có khổ vì lời giải? Khổ vì là sao? Khổ vì dọn bài vất vả, khổ vì giảng cho dân nó cần chứng minh nữa, chấp nhận có chịu chấp nhận điều đó. Chúng ta cứ nhìn gương Thánh Phaolô ở sách Tông đồ Công vụ chương 20 có bài tiếp theo. Ông đến Troa, ông nghĩ phục vụ một tuần lễ, nghĩa là ngày nào cũng giảng rồi. Hôm đó là ngày thứ bảy, ông mới nói với dân là ngày mai tôi lên đường, tôi chỉ còn ở với em buổi tối nay, sáng mai tôi đi rồi. Thế là đêm hôm đó, tối hôm đó ông tập họp dân lại, say sưa giảng, kéo dài quá nửa đêm rồi. Thế là người ta ngồi ta nghe, một cái anh thanh niên tên Etico từ lầu ngồi mãi trên lầu 3 nghe ông ấy giảng lâu quá, giống anh chàng này này, nhất trí. Thế là dốc đầu xuống đất, từ lầu 3 mà chết hay sống còn từ lầu 3 phải khoảng 10 mét chết hay sống. Chúa ơi, mà sống từ lâu ba giờ đầu đất mà sống sao được? Bể sọ rồi cái chắc cái gì đấy. Thế chứ về ông ấy giả được rồi, ông ấy ngủ rồi, cái giống đầu đất bể sọ rồi. Mọi người đứng đi như thế nào bảo ngồi xuống, tôi chưa giảng xong mà. Thế rồi mọi người phải ngồi thôi. Ông xuống ông ôm sát cái thi cô lên, ông để dưới chân. Ngày mai, anh chưa giảng xong. Thế là tiếp tục giảng cho đến sáng, cửa miệng ông lạy Chúa ơi, may là ông ấy giảng dứt bài á, mọi người ra về thì Etico cũng sống lại và ra về, chứ không thì hôm đó là Buddhist còng tay lên, đúng không? Trời đất ơi, một cái sự cố nó ghê hồn như vậy. Thế mà Phaolô cứ bắt người ta ngồi lại mà nghe giảng, thì tôi tin chắc rằng hôm đó nhất định có nhiều người chịu Phaolô. Phải không? Có chết rồi mà không cho nó đi, bắt nằm đây, không cho ai đây nữa, bắt ngồi đây ngay. Trời ơi, ngay cả tuần rồi đêm cho thủng đêm. Như vậy cái này gì? Cái chuyện này đâu phải là chuyện của riêng của Phaolô. Chúng ta biết Thánh Kinh tác giả là chính thần đó. Như vậy là Chúa Thần muốn Phaolô làm như vậy, ý Chúa muốn như vậy, làm rõ ràng là Chúa bắt mọi người phải nghe, phải chưa? Bắt bắt mọi người phải nghe, không có lý do là gì mà thoái thác. Nghe ít chưa thấu thì phải nghe nhiều, chứ không phải bây giờ chúng ta thấy các nhà thờ, các linh mục chiều cho dân ngày thường 5 phút, ngày chủ nhật 10 phút đến 15 phút chiều cho. Phaolô bảo nếu tôi luôn làm hài lòng người đời, tôi không phải là môn đệ của Chúa Kitô nữa. Rõ ràng cái buổi giảng của ông ở Troa trong sách Công Đồ Công Vụ chương 20 có bài tiếp theo đó, ông không làm hài lòng mọi người mà ông giảng theo quyền của ông cả, đúng không ạ? Ông giảng theo quyền của ông ấy mà ông có quyền bắt mọi người phải nghe, cũng đâu thôi gì hết, không phải giảng theo nhu cầu người ta muốn mà giảng theo sức mệnh Chúa trao, Chúa trao cho mình. Đấy, cái tinh thần của người môn đệ Chúa nói chung và người chủ lễ nói riêng phải giống Chúa Giêsu, giống Phaolô. Đấy, Phaolô nói như vậy, ông mới có quyền ông nói một khi tôi trên một câu một ông nói gì, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô, như tôi đối với Chúa Kitô. Có bản văn dịch là tôi bắt chước Chúa Kitô, Chúa Kitô cũng giảng như vậy. Có thể chúng ta thấy bài giảng về biến thể một bài dài nhất và quan trọng nhất, dân chúng và cả tông đồ cho biết giảng gì mà ăn nói xấu xích, nói thô tục, thiếu văn hóa, họ bỏ đi hết. Chúa đâu hối hận, không hối hận. Nhóm thứ hai còn đứng lại, Chúa còn thách này đi đi, kể người ta đi hết đâu kia, ngài đâu có sợ đâu. Ta giảng là ta giảng, bay nghe là quyền của bay, không nghe thì cứ việc đi. Chúa xuống hối hận, còn thách cần phải đi hết. Đang chúng ta đã ở trong chương 6 từ câu 27 đến câu 66, một cái buổi bạc bẽo chứ bao giờ người ta đối xử Chúa Giêsu như vậy, không phải là dân mà cả tông đồ nữa, đó là bỏ. Chúa Giêsu là ăn nói xấu xích, thiếu văn hóa, nói để các bạn ăn thịt ăn máu của ta, người ta bỏ đi. Nhưng Chúa Giêsu không rút lại cái lời giảng của ngài đó. Cho nên cái tinh thần giảng đó nó phải được nhân lên hay được nối dài ở nơi các chủ trang trọng của thánh khi dân đấy, nhưng giáo dân không đồng ý thì linh mục làm sao? Mặc giáo dân, đối với tôi là như vậy đấy. Bởi vì nó có nền tảng của thánh kinh, cũng chỉ vì cái sứ mệnh rao giảng quan trọng như vậy mà giáo hội đã nhắc nhở cho các chủ trang ở trong hiến chiếu cánh xoay năm hồi thánh đất lên này, nhiệm vụ chính yếu của dân mục, một nhiệm vụ chối buồn hơn tất cả mọi nhiệm vụ, đó là việc giảng tin mừng. Bởi vì dân mục có uy quyền của Thiên Chúa, dân mục là tiến sĩ đích thực của tin mừng, dân mục có uy quyền của Thiên Chúa để giảng dạy. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, chối buồn nhất và phải vất vả nhất. Nếu chúng ta dựa vào cái giao ước này, tôi nhắc lại thì ở hiến chế hội thánh xoay 15 nói về cái sứ mệnh của giáo mục, thì chúng ta đưa mắt nhìn trên thế giới, chúng ta thấy xem được bao nhiêu dân sống như thế này, thấy cái nhiệm vụ rao giảng chối buồn quan trọng nhất, mất thì giờ nhất, vất vả nhất, hao tốn tiền của, hao tốn sức lực nhất, cho nên được kinh nghiệm. Rồi giáo hội cũng nói về cái sứ mệnh ngôn sứ của các linh mục. Nếu chúng ta mở sách Giao luật số 757, 773 và 776 thì ba cái số này giáo hội nói rõ rằng việc giảng lời Chúa là một nhiệm vụ bắt buộc các linh mục, bắt buộc, và các linh mục phải là người, nhất là cha sở, phải đích thân huấn luyện giáo lý cho người lớn, cho giới trẻ và cho cả thiếu nhi, đích thân số giáo luật đó 5, 7 giáo luật 7, 5, 7, 7, 7, 3 và 7, 7, 6. Chúng ta mở lại xem cái đòi hỏi của xã hội đối với các linh mục như thế nào. Cũng chính vì vậy mà trong sức mạnh đời sống linh mục số 4, tôi rất thích cái đoạn này. Hội Thánh nói rằng dân Chúa được quy tụ lại trước nhất nhờ lời Thiên Chúa hàng sống. Tức là có nhiều cách quy tụ dân Chúa: nhà thờ đẹp, hát hay, dân hoa, rước kiệu, vân vân. Có nhiều cách quy tụ, nhưng mà lời Chúa quy tụ vẫn đứng hàng đầu. Để tôi đọc lại, ai mở công đồng trong sách đây để số lượng số 4 đó là dân Chúa được quy tụ lại trước nhất phải là nhờ lời Chúa hàng sống. Lời ấy không tìm trên sách vở mà tìm trên môi miệng linh mục, bởi vì linh mục mắc nợ dân lời Chúa. À, người ta tìm thấy lời Chúa trên miệng linh mục. Cho nên thật là hữu lý mà ngôn sứ Malachi để chúng ta đọc ở trong sách Malachi chương 3, ông muốn dùng hình ảnh nghe muốn đứng tóc gáy. Mà tôi nói là đây là sách thấy, nhưng mà tôi nói nha, để bảo sao ông này nói có vẻ hơi sổ sàng, hay là nói có vẻ hơi gọi là mang tính miệt thị đảng giáo sĩ. Mà lời sách thấy nói mà là ghi được ngoài chương 3 này, mà ghi ra sao này hơi các tư tế, các ngươi mà không lo làm việc, lo làm vinh danh Thiên Chúa, các ngươi dâng lễ và chặt cái các ngươi. Các ngươi chúc lành người ta vãi sức vào mặt các ngươi. Nghe chưa? Đó, các tư tế mà không làm với danh Chúa. Mà đăng ký nói câu đó rất là cường điệu và mang tính đòi buộc rất là quan trọng. Cho nên nếu trong cái trình thuật hóa bánh, Chúa bảo các tông đồ cho người ta ăn, tức là khi linh mục dâng lễ, không phải linh mục chỉ dùng cái quyền chức linh mục của mình truyền phép trên bánh rượu để cho người ta ăn mà thôi, mà linh mục còn phải nhớ lời Chúa Giêsu nói: chúng con để cho người giáo dân ăn. Thì linh mục cho người ta cái gì? Người giáo dân đến nhà thờ không đòi linh mục cho bánh, cho kẹo, cho tiền, mà người ta đòi, có quyền đòi linh mục phải cho người ta lời Chúa. Đúng. Như vậy nếu mà linh mục chỉ dùng cái quyền linh mục, cái chức linh mục của mình mà đọc lời truyền phép trên bánh, thì bánh vẫn trở thành Chúa Giêsu để cho người dân ăn, thì tôi gọi đó là Chúa Giêsu cạn họt là như vậy đấy. Tại vì Chúa Giêsu không đến với người ta riêng ngài, mà ngài vẫn muốn chủ tế các môn đệ đến với người ta nữa. Không phải Chúa Giêsu muốn hóa bánh ra nhiều để cho người ta, mà Chúa Giêsu còn mượn bánh của môn đệ cho người ta. Thế thì ra phải có Chúa Giêsu, phải có môn đệ cộng tác. Vậy thì ở trong thế lễ linh mục cộng tác với Chúa Giêsu cái gì để trở nên một tơ bánh cho người ta nếu không phải là lời Chúa? Vì thế Hội Thánh đòi buộc các linh mục những khi dâng lễ trong hiến chế phục vụ sơ đề 4 và 52 là phải dựa vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn cho tế lễ, từ đó khai triển cho giáo dân thấy những điểm giáo lý từ trong Thánh Kinh và những nguyên tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ đồng hồ. Lấy từ các bài đọc chứ Hội Thánh không bảo chỉ lấy một bài trong các bài đọc. Tôi vẫn thường có cái hình ảnh để ví con thế này, là nếu ai biết là nếu ai có thói cái thích ăn tay nhúng đó, thì chắc chắn là người ta nghĩ đến ngày có bốn món: một là món thịt hay món cá, con tôm và món chích. Món thứ hai là món rau sống để cuốn. Món thứ ba là món bánh tráng. Món thứ bốn là nước chấm. À, thế cho bây giờ có người mời tôi đến, người cha 11 giờ đến nhà con ăn bữa tối chung. Thế thì ông chồng đó đã dọn trên bàn 4 món. Nhưng mà mới 10 giờ ông vẫn cái điện thoại ông đi ngay, không ở nhà để tiếp tôi đâu. Nói bà vợ này, chả thích thấy nhúng lắm, anh đã dọn sẵn trên bàn đấy nhá. Đã đỡ trả đến mời chả và tiếp chả thay cho anh đi. Thế khi tôi đến ấy, bà vợ chỉ cho tôi ăn 1 trong 4 món trên bàn. Tiếp sao? Hoặc là cho tôi hút nước mắm rồi tôi về thôi. Hoặc là tôi mấy cọng rau tôi ăn thôi. Hoặc là cho tôi nhóm nước thịt tôi ăn thôi. Trong khi đó trên bàn có sẵn 4 món thịt, rau, bánh, nước chấm mà cho tôi ăn 1 trong 4 món. Hỏi lần sau có mời tôi đến và tôi giúp tôi đến đâu. Đó. Mà cái người, cái ông chồng đó đã dọn cái bữa tiệc đó về nhà thấy vợ tiếp khách như vậy thì sẽ có đồng. Thì tôi nói là trong lễ Chúa Nhật và lễ chồng bố thánh cũng dọn 4 món bài. Bài đọc 1, bài đắc ca, bài đọc thứ 2, bài tin mừng 4 món. Tại sao linh mục lại cho gia đình con 1 món? Mà cắt xén lời Chúa là chống đấy nha. Giống như người ta muốn chống Đức Cha Kiệt thì mấy lời Đức Cha Kiệt cắt đi và kết án ông Kiệt nhục mạ dân tộc Việt Nam. Thế chứ? Thì hỏi rằng người dân lễ mà cắt lời Chúa là kết án Chúa Giêsu là đã làm nhục của Thánh. Phải không? Thế chứ tôi nghĩ như vậy. Mà tôi nói như vậy là không phải ý riêng của tôi, mà tôi nhắc lại, đọc lại hiến chế phục vụ xoay 4 số 35, 36 và số 52 để thấy cái nhiệm vụ chính của linh mục rằng là phải dựa vào các bài đọc của thiên đề, chứ không phải là giáo hội chọn ra đọc để cho nó có nghi thức, để cho nó có cái kiểu nọ kiểu kia, mà người ta chọn từng câu để đi với bài phục âm. Đó là nhiệm vụ của chủ tế cộng tác với Chúa Giêsu trong y tế. Còn nhiệm vụ giáo dân thì thế nào? Chúng ta đọc lại trình thuật vào bài hôm nay. Dân chúng lũ lượt đến với Chúa Giêsu và đủ thứ mọi bệnh đến với Ngài, Ngài chữa lành hết. Và họ ở lại với Ngài tới 3 ngày. Đói họ vẫn ngồi lại. Nhưng Chúa Giêsu đâu có để cho họ đói họ về đâu. Ngài tự lo cho ăn còn no dư dần này. Như vậy khi hình ảnh mà dân đến với Chúa Giêsu được chữa lành bệnh, đối với người Do Thái họ hiểu thế nào? Là Chúa Giêsu đã tha tội cho họ. Bởi vì người Do Thái quan niệm là bệnh nó sinh, nó bởi tội mà nó sinh ra bệnh. Gioan chương 9 câu 2, người ta khiến các tông đồ thắc mắc hỏi Chúa Giêsu là: thưa thầy, cái anh này nó mù ấy, có phải là cho tốt của bố mẹ đâu mà nó bị mù. Như vậy Ngài chữa lành bệnh chính là Ngài tha tội, phải không? Rồi sau đó thì Ngài cho ăn. Như vậy qua bản tin mừng, Chúa Giêsu đã làm rõ cái ý muốn của Ngài là người ta đến với Chúa Giêsu điều quan trọng nhất là để được thanh tẩy tâm hồn. Thanh tẩy tâm hồn nhờ nghe lời Chúa, thanh tẩy tâm hồn nhờ rước lấy. Thì về đời sống vật chất Chúa lo cho đầy đủ. Đó. Mà càng quảng đại đến với Chúa bao nhiêu thì Chúa cũng quảng đại với mình bao nhiêu. Đấy, dân đến với Chúa tới 3 ngày bỏ việc nhé, bỏ ngủ nhé, bỏ ăn nhé, người ta quảng đại như vậy cho nên Chúa cũng không để cho họ thiếu thốn, còn cho họ ăn bánh còn dư nữa kìa. Đó, Chúa nói Matthew chương 6 câu 33 là gì? Tiếp ba đấy, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn những sự khác Ngài ban thêm cho. Công chính của Ngài được viết được Chúa Giêsu đến về và sự công chính, những sự khác Ngài ban thêm cho. Đây chúng ta cứ đọc lại chỉ thuật hôm ấy, dân được chữa lành bệnh là chỗ tha tội. Sau đó họ nán ở với Ngài, nhịn đói cũng ở với Ngài, thì Ngài không để cho họ thiếu cái gì. Chính vì vậy mà tôi rất là thích trong Luca câu mới ghi trong chương 21 câu 39 này, toàn thể dân chúng sáng sớm họ lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ để nghe Chúa Giêsu giảng. Lạ thật, sáng sớm toàn thể dân chúng lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ để nghe Chúa Giêsu giảng. Luca 21 câu 39. Đấy, thời Chúa Giêsu ngay sáng sớm họ lũ lượt đến nhà thờ. Rồi chúng ta đọc sách Công Đồ Công Vụ của đời các Thánh lúc đầu rao giảng như vậy, ở chương 2 câu 42 câu 46 đó, sách Đồ cũng ghi rằng dân chúng ngày nào hàng ngày họ đến nhà thờ để chuyên cần nghe giáo lý của các tông đồ hiệp thông bài bánh, tức là dân ấy chuyên cần hàng ngày trước mặt Chúa Nhật một lần. Câu 46 chương câu 1 chương 2 câu 46 đó là dân chúng hàng ngày, chưa phải tuần một lần đâu nhé, hàng ngày họ đến nhà thờ để nghe giảng. Mà nghe như là cái kiểu như là ở Luca 21 câu 39 này, ngay từ sáng sớm họ ao họ lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ để nghe giảng. Cái tinh thần đó bây giờ có còn được không? Người giáo dân tự trả lời đi, mình thuộc loại nào đấy? Cho nên có cái tinh thần sâu đậm như vậy ấy, thì chúng ta mới xứng đáng được Chúa thương mà ca tụng Chúa trong tâm hồn hân hoan. Như câu hô tin mừng chúng ta vừa đọc thì kia Chúa đến cứu độ dân Ngài, phúc thay ai sẵn sàng ra mình đón Chúa. Và tôi muốn dùng cái lời cách ngôn chương 18 câu 9 để nhắc nhở cho mọi người cái câu tôi rất là thích. Cách ngôn chương 18 câu 9 đó là: ai không chu toàn bổn phận chính của mình, nhất là bổn phận đó giảng, là người đó là người họ hàng với quân phá hoại. Ai không chu toàn nhiệm vụ của mình, nhất là nhiệm vụ ngôn sứ, người đó là họ hàng, anh em, bà con với bọn phá hoại. Thì chúng ta nghĩ xem mình chúng ta là cái sứ mệnh ngôn sứ đối với giáo dân, thì Chúa muốn hàng ngày đến nhà thờ, ngay từ sớm đến nhà thờ nghe giảng. Đối với linh mục, đối với chủ tế thì giống Phaolô, giống Chúa Giêsu, giảng để rồi cuối cùng bị chết như vậy giảng. Sống như vậy mới thực sự là làm cho y tế của Chúa Giêsu lên phong phú và kiện toàn. Đó là y muốn chúng mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để làm cho muôn dân được cứu độ.